Kính mời hội thánh cùng đứng lên và nghe tôi tuyên đọc lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, đoạn 7 từ câu 1 đến câu 7 và câu 59 đến câu 60. Thầy cả thượng phẩm bèn hỏi ê tiên rằng: "Có phải thật như vậy chăng?" Ê tiên trả lời rằng: "Hỡi các anh, các cha, xin nghe lời tôi. Đức Chúa Trời vinh hiển đã hiện ra cùng tổ chúng ta là Abraham khi người còn ở tại Mesopotamia, chưa đến ở tại Charan, mà phán rằng: Hãy ra khỏi quê hương và bà con ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Bây giờ người ra khỏi xứ Canđê rồi đến thành Charan. Từ đó, lúc cha người qua đời, Đức Chúa Trời khiến người từ nơi đó qua xứ các ông hiện đang ở. Ngài chẳng ban cho người sản nghiệp gì trong xứ này, dầu một thẻo đất lọt bàn chân cũng không. Nhưng Ngài hứa ban xứ này làm kỷ vật cho người và dòng dõi người nữa, dẫu bây giờ người chưa có con cái mặc lòng. Đức Chúa Trời phán như vậy: Dòng dõi ngươi sẽ ở ngụ nơi đất khách, người ta sẽ bắt chúng nó làm tôi và hà hiếp trong 400 năm. Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nhưng ta sẽ đón xét dân đã bắt chúng nó làm tôi, kế đó chúng nó sẽ ra khỏi và thờ phượng ta trong nơi này. Chúng đang ném đá thì ê tiên cầu nguyện rằng: Lạy Đức Chúa Giêsu, xin tiếp lấy linh hồn tôi. Đoạn người quỳ xuống kêu lớn lên tiếng rằng: Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ. Người vừa nói lời đó rồi thì ngủ. Kính mời hội thánh đồng ngồi.
Xin kính chào hội thánh, cảm ơn Chúa vì ở bên ngoài rất là lạnh, nhưng Chúa cho mỗi con dân của Chúa được đến buổi sáng hôm nay để cùng thờ phượng và chúc tụng danh thánh của Chúa. Kính thưa hội thánh, trong tờ chương trình thì chúng ta có một số vấn đề cầu thai, do vậy chúng tôi cũng có một số tin tức để cầu thai cho các vị lớn tuổi đang bị bệnh. Xin hội thánh hướng lòng và cầu nguyện để chúng ta dâng thì giờ cầu thai này cho Chúa. Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời là Cha Thiên Phụ từ ái của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì một ngày Chúa đã gom góp mỗi con dân của Chúa với bảy chân của Ngài để cùng chúc tụng tôn danh thánh của Chúa và cùng cảm ơn Chúa vì những điều mà Chúa đã ban trên đời sống hàng ngày của chúng con. Và giờ đây chúng con cũng đến với Chúa với lời cầu thai. Chúng con cảm ơn Chúa vì những anh em trong ban trưởng lão, ban mục chấp hành đã bỏ công khó, đã góp phần trong việc cộng tác với mục sư quản nhiệm. Nguyện xin Chúa cho ban ơn thêm sức mới trên các vị để những gì các vị làm đều thuộc làm đẹp lòng Chúa và làm cho Chúa mà thôi. Chúng con cảm ơn Ngài. Ôi Chúa, chúng con cũng nhớ đến ban lãnh đạo bên Anh ngữ. Xin Chúa cũng cho các anh chị hướng dẫn các bạn mình đem sự khích lệ, đem sự vui mừng để cho các anh chị em và các cháu tại bên đó cũng được vững vàng bởi sự hướng dẫn. Qua cái đó mà các em được vững lòng tin nơi Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Ôi Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì Hội Thánh CMA được mở ra tại Auckland do Hội Thánh tại Rice, tại đó do Mục Sư Phong. Nguyện xin Chúa cũng ở cùng và ban ơn sức giàu trên ông để ông chăn giữ bầy chiên nhỏ bé này, để công việc của Chúa được lan tràn xúc những tại vùng Auckland. Qua cơ đó nhiều người Việt Nam của chúng con tại đó được biết về tình yêu của Chúa. Và buổi sáng hôm nay chúng con cũng đến với Chúa qua sự cầu thai cho bác Châu Văn Phú. Chúng con cũng biết bác đang ở bệnh viện Canterbury. Xin Chúa cũng tiếp tục gìn giữ bác. Xin Chúa phục hồi sức khỏe của bác để cho bác được mạnh khỏe luôn. Con biết rằng bác cũng đang được sự chữa trị do bác sĩ. Xin Chúa cũng ban cho họ có sự khôn ngoan để họ có thể làm những điều tốt nhất trên bác. Và chúng con đồng một lòng với Hội Thánh Chúa và dâng lên bác trong sự dẫn dắt của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Con cũng cảm ơn Chúa nhiều vì Chúa cho bác Mai qua đã được về trong những ngày phải nằm tại bệnh viện Liverpool Chúa đã cho bác kịp thi đến bệnh viện và Chúa đã cho bác được chữa lành. Cảm ơn Chúa về sự phục hồi, sức khỏe của bác. Nay bác đã trở về với nhà và xin Chúa cũng gìn giữ bác luôn trong những ngày đến. Con biết rằng trong hội thánh chúng con có rất là nhiều các bác tuổi cao. Nguyện xin Chúa đồng đi với các bác, dẫn dắt các bác trong mọi bước đi, cho các bác được sự bình an, sự khỏe trong mùa đông này. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con cũng nghe bác gái má của chị Thủy cũng vào bệnh viện trong tuần rồi, nhưng nay đã trở về. Xin Chúa cũng cho bác được khỏe. Bác cũng bị choáng váng, không có đứng được vững. Xin Chúa cũng cho bác được mạnh khỏe để chị cũng an tâm trong việc đi làm cũng như chăm sóc bác. Chúng con cảm ơn Ngài. Một lần nữa chúng con đến với lời của Ngài. Xin Chúa mở lòng, mở trí để chúng con nghe được tiếng phán của Chúa, để chúng con sống và đẹp lòng Chúa luôn. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con kính dâng mọi điều trong tay Cha và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Đề tài sáng hôm nay là Ê Tiên người Chúa đại dụng, được chém trong công vụ Đức Thánh Đồ đoạn 7 từ câu 1 đến câu 7, và tôi cùng học với Hội Thánh Chúa qua phân đoạn này. Dẫu phân đoạn này nó hơi dài, nhưng tôi chỉ nói đến một điểm nào đó trong phân đoạn của công vụ các sứ đồ đoạn 7. Kính thưa Hội Thánh, cơ hội để được học các sách công vụ, tôi được thấy một tấm gương truyền giáo thật là tuyệt vời của Ê Thiên, một người được Chúa chọn trong một thời điểm ngắn ở trong Hội Thánh đầu tiên. Hội Thánh đầu tiên mà nơi ông tiên Eli, ông là một người có đem lại nhiều kết quả thật là tuyệt vời. Đúng như một thần học Turan đã nói, máu của người tịnh đạo là hạt giống của tin lành. Từ cái chết của Ê Tiên, tin lành không có thể ngừng tại đây mà còn lan tràn và bùng nổ khắp trên thế giới cho đến ngày hôm nay. Với thời giờ ngắn ngủi này, tôi xin chia sẻ lại những điều mà tôi học được và những bài học quý giá, tâm tình và thái độ và ý chí của chấp sự Ê Tiên trong công việc truyền giáo và sự cứu rỗi của đem sự cứu rỗi của Chúa Giêsu cho mọi người trong thời bấy giờ. Tôi xin được đối chiếu với kinh nghiệm ít ỏi của mình, mong rằng mỗi quý tôi con Chúa tiếp nhận thêm, xin thêm lời cầu nguyện cho tôi, và nếu có thể được, xin phần nào đó những trong bài học này tôi học được để đem sự khích lệ cho quý con tôi Chúa, dù chỉ là một cái hướng thuận hay nghịch với những gì mà tôi nhận được buổi sáng hôm nay. Kính thưa Thánh, Ê Tiên là một trong bảy chấp sự đã được tuyển chọn sao để phụ giúp với sứ đồ trong việc bàn tiệc. Ông là người đứng đầu trong sách tuyển chọn, là một người có danh tốt, đầy dạy Đức Thánh Linh, trí và có trí khôn ngoan. Ông cũng là người đầy ơn và có quyền làm nhiều phép lạ và cũng được làm thể hiện ra cho những người thời bấy giờ. Trong khi ông dù có những cái ân tứ Chúa để giao giảng sự kinh lành, sự cứu rỗi, thì ông cũng gặp nhiều sự bắt bớ, nhiều sự kích động chống lại ông, cáo gian rằng ông đã lộn ngôn, ông đã bị tra tấn và thể hiện về thể xác, và cũng như họ dùng những cái bạo lực để bắt ông và dẫn đến tòa công luận. Ông bị tấn công vào cái mặt về tinh thần bằng những sự chống đối, bằng sự áp đảo về tình cảm, và có những cặp mắt phải nói là không thích ông và nhìn có đầy ác ý. Nhưng ông lại tận dụng cơ hội rất hiếm hoi, vì thầy cả thượng phẩm đã cho mà bằng câu hỏi có phải thật như vậy chăng. Ê Tiên không có đứng tại đây để binh vực cho chính mình, Ông cũng không có tranh biện để chạy tội, để thoát thân, nhưng không cần xin và không cần bảo vệ cho chính mình gì cả. Ông đã nhận lấy cái cơ hội để nói về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Chúa Jesus Christ. Tôi xin dùng những chữ T để tóm lại những bài học của tôi, và không có sắp xếp theo cái loại từ mà chỉ rút ra những bài học này mà thôi. Ở trong tại đây có 4 điểm mà tôi cùng gửi đến cho hội thánh. Điểm thứ nhất là tâm tình, điểm thứ hai là thái độ, điểm thứ ba là tài trí kỹ năng, và điểm thứ tư là điểm tha thứ. Cái điểm thứ nhất là ở trong câu 7 câu 2, đoạn 7 câu 2 về nói về tâm tình. Khi đọc phân đoạn này, tôi học được một bài học tâm tình tha thiết bày tỏ về Chúa cho người khác của Ê-tiên. Sự tâm tình tha thiết ấy đã thể hiện từ nơi chính ông đã dùng ngay trong cái hoàn cảnh ông phải chiến đấu để trình bày. Trong câu 2, chấp sự Ê-tiên đã khởi đầu bằng câu: "Hỡi các anh, các cha, xin nghe lời tôi." Đây là một câu nói tha thiết để mời gọi những người đối diện và cũng đối kháng nghe sứ điệp phúc âm mà ông sẽ trình bày lúc này. Tâm tình tha thiết ấy chính chúng ta nhận thấy trong hoàn cảnh cực kỳ áp lực đầy nguy hiểm đến tính mạng của ông. Vì chính mình thì Ê-tiên có thể tận dụng mọi cơ hội để binh vực cho chính mình, để đưa ra những lý lẽ rằng mình không có phạm thượng. Nhưng vì tâm tình tha thiết cho người khác nhận được phúc âm, mà chính chấp sự Ê-tiên đã quên chính mình. Ông chỉ hướng đến phúc âm và muốn hướng người khác đến phúc âm, và đó là chính Chúa Giê-xu. Tâm tình tha thiết ấy đã trình bày phúc âm cho người khác là bài học cần thiết cho chính đời sống tôi. Nhìn lại, tôi nghĩ rằng mình cần phải học nhiều qua bài học này. Ê-tiên đã theo sát Chúa Giê-xu và nói và hành động theo mẫu mực như của Chúa. Đấng đã từng chịu đứng tại trước tòa công luận này. Ê-tiên biết rằng tôi tớ không lớn hơn chủ mình, và ông đứng đối diện với một lời bắt buộc. Hẳn ông biết ông sẽ trả lời những cái giá trị này như thế nào. Ông đứng vững trên lập trường của mình. Ông chọn sự sỉ nhục vì cớ Đấng Christ, vì ông ngửa trong sự ban thưởng mà trong Hebrew đoạn 12 câu 6, đoạn 11 câu 26, người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn của châu báu xứ Ai Cập, vì người ngửa trong sự ban thưởng. Bài giảng Ê-tiên đã trùng với sách Hebrew rất nhiều điểm. Phải chăng nhờ nghe Ê-tiên giảng mà tác giả thư Hebrew đã hiểu thế nào về cụ ước được ứng nghiệm trong Chúa Giê-xu? Kính thưa Hội Thánh, đã nhiều lần tôi hứa nguyện đi học trường Kinh Thánh, nhưng tôi đã trốn tránh Ngài. Một lần lượt, rồi lần lượt, nhiều lần Chúa đã thử thách và đem cho tôi gặp những sự khó khăn, đến nỗi tôi bỏ quên đi những lời hứa nguyện trước mặt Ngài. Lần lượt Chúa đưa cho, Chúa dùng các đầy tớ Chúa đến thăm biến Úc Châu, giảng dạy lời của Chúa trên hội đồng, huấn luyện bồi linh, đã nhắc nhở tôi. Cảm ơn Chúa, Chúa cho tôi được dịp đón các đầy tớ Chúa trong và ngoài nước. Ông bà giáo sĩ Tôn Thất Bình, ông mục sư Hồ Hiếu Hạ, ông mục sư Lê Tân, mục sư Thái Phước Trường, mục sư Tự Hồng Sơn và các vị mục sư người thượng. Cảm ơn Chúa, Chúa đã đại dụng các giáo sĩ, mục sư để khích lệ tôi, nhắc nhở tôi, và cũng đồng thời Chúa cáo trách lòng tôi. Chúa sửa trị và Chúa đem cái sự thử thách đó. Và gần đây, 4 năm trước tôi cảm ơn Chúa, người anh em thân thương của tôi là anh Nguyễn Văn Nơi, một sư Hồ Hiếu Hạ tại Hoa Kỳ đã gọi điện thoại, đã khích lệ tôi, đã nhắc nhở tôi trong sự hứa nguyện của mình hầu việc Chúa để tiếp tục lo cho công việc nhà của Ngài. Nên từ đó tôi rất ham thích học lời của Ngài để giúp cho đời sống tâm linh của tôi được tăng trưởng, để giúp cho gia đình của tôi được vững vàng trong Chúa và ước nguyện để hầu việc Chúa. Như Thi Thiên thứ 27 câu 4 có chép: tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy, ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi điều của Ngài. Cảm ơn Chúa vì sự thiết tha nói về Chúa cho người khác là một bài học rất là cần thiết cho chính mình tôi. Tôi nghĩ rằng tôi đây cũng đã học được bài học này, và cho mỗi người chúng ta vì cớ khi có khi việc gì trong chức vụ và đôi lúc trong cuộc làm của chúng ta mà chúng ta đã gặp phải khó khăn khiến chúng ta không tha thiết nói về tình yêu của Chúa cho người khác. Bài học chấp sự Ê-tiên này dành cho mỗi chúng ta buổi sáng hôm nay. Chữ T thứ hai, chúng ta học về chứng đạo Ê-tiên, thái độ tôn trọng. Thái độ tôn trọng ở trong câu trong đoạn 7 câu 2 cũng có nói khởi đầu của chấp sự Ê-tiên: hỡi các anh, các cha, xin nghe lời tôi. Câu nói thái độ tôn trọng người nghe dù bị quan giá họa, tiên tri nói không có nói thái độ bực tức, xem thường hoặc là nói cho bỏ ghét. Ông đã hết mực tôn trọng để có thể trình bày phúc âm tình yêu của Chúa cho người khác. Dẫu rằng trong câu 51 cho đến câu 54 chúng ta nghe có vẻ Ê-tiên có thái độ không được tôn trọng cho những người nghe, nhưng thật ra trong lúc này Ê-tiên được thôi thúc bởi Chúa Thánh Linh để chỉ rõ những điều mà dân Israel đã vấp phạm với Ngài, phải quay đầu lại để ăn năn. Và ông nói trong sự ông không nói trong cái sự chút giận cá nhân của mình, bởi vì sau đó ông bị ném đá gần chết. Cho nên trong cái hơi thở cuối cùng, chấp sự Ê-tiên đã cầu xin Chúa tha thứ cho những người hại mình. Kính thưa hội thánh, mỗi người đều có lòng tự trọng, dù họ là ai, đạo đức suy tồi đến đâu chăng nữa, nhưng con người chúng ta có lòng tự trọng. Nếu chúng ta cố gắng để dập tắt một ít cái tự trọng của người đó, thì họ sẽ dập tắt ngay phúc âm mà mình muốn nói cho họ. Tôi xin thưa hội thánh, có những khi tôi lầm lỗi nhìn xem mình là người thánh khiết, để có thể là đem những cái điều không được sự khích lệ cho những người khác. Đôi khi thấy mình hành xử thiếu sự kiên nhẫn và của mình, xem thường người khác. Bài học này tôi học được từ Ê-tiên rằng nếu chúng ta không tôn trọng người mà chúng ta trình bày phúc âm, thì họ cũng không tôn trọng những gì chúng ta đang nói cho họ. Chữ T thứ ba về bài học chứng đạo Ê-tiên là tài trí, một kỹ năng cần thiết cho việc chứng đạo. Điểm thứ ba là tài trí kỹ năng. Chấp sự Ê-tiên đã trình bày phúc âm một hoàn cảnh rất là nguy kịch. Ông đã bị tra tấn trong phương diện về thể chất, bị tấn công về tinh thần, bị hành xử và bằng những chứng dối, bị áp đảo về tình cảm. Mọi mặt họ nhìn ông một cặp mắt dòm hành, nhìn thẳng vào mình với những cái thái độ ác ý. Nhưng nghe tin đã thật sự tỉnh táo, hiểu biết đối tượng, nên ông đã có một cái sự chọn lựa là những dự kiện lịch sử liên quan đến người Do Thái để đưa họ đến Chúa Giê-xu. Dù thời gian có gấp bách, dù có nhiều áp lực nhiều phía, A-tiên đã cố gắng cho những người nghe để họ nghe được phúc âm một cách đầy đủ có thể. Ông không nói về một cách mông lung, dường như là trải dài những vấn đề trong lịch sử, nhưng điều quan trọng nhất là ông đến với trọng tâm, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi nghĩ rằng sự tỉnh táo để vượt qua hoàn cảnh là điều hết sức quan trọng trong việc chứng đạo. Có ba điểm mà tôi học được tại đây là sự chi phối bởi khung cảnh, những chuyện cắt ngang. Điểm thứ hai là chi phối bởi thái độ đáp ứng của người nghe. Và điểm thứ ba là chi phối bởi những sự đáp trả bằng những câu hỏi tấn công của đối phương. Điều quan trọng hơn hết là chúng ta phải tỉnh táo và nhận biết đối diện, nhận biết cái người đối diện của chúng ta, để chúng ta trình bày phúc âm cho hợp ý và phù hợp với người đó. Tôi biết rằng quý vị con cái Chúa, tôi không biết quý vị con cái Chúa như thế nào, nhưng tôi đôi lúc cũng bị mất tỉnh táo trong việc chia sẻ phúc âm cho người khác. Dù biết rằng tài trí và kỹ năng tôi phải học thêm rất là nhiều tại nơi điểm này, nhưng Hội Thánh cũng biết rằng khi chúng ta nói về tình yêu của Chúa, chúng ta không chỉ nhận nơi điều mà chúng ta học được, nhưng chúng ta phải nhờ cậy Chúa Thánh Linh. Chữ T thứ tư về bài học này, chứng đạo A-tiên, điều này rất là quan trọng cho mỗi người chúng ta, ấy là tha thứ, tâm tình tha thứ như Chúa đã tha thứ. Điểm thứ tư, tha thứ từ đoạn 7 câu 59 đến câu 60. Câu 59 câu 60 chúng ta thấy được một tâm tình tha thiết quá tuyệt vời của A-tiên. Trong khi ông đã dốc lòng đầy sự tha thứ, hết sức tôn trọng và cố gắng tập trung hết mức để tận dụng cơ hội để nói về sự tốt lành của Chúa, của Đức Chúa Trời đã dành cho dân tộc của mình. Nhưng họ chẳng thèm nghe và chẳng nhận lấy, và thậm chí họ đã xúi giục và nhau để giết ông nữa. Tại đây Kinh Thánh đã cho chúng ta là không hề ghi lại ông đã kêu la, than vãn và vì sự đau đớn, nhưng ngược lại ông cứ cầu nguyện rồi cuối cùng quỳ xuống lớn tiếng rằng: lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ, trong câu 60. Hội Thánh ơi, đây là tuyệt đỉnh của tình yêu mà ông đã dành cho những người chống nghịch với ông. Đây là một cái bức hại cho chính mình, mà trước kia khi đóng đinh trên thập tự giá, trước khi chúc linh hồn, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện: xin Chúa tha tội những người đã bắt giết Ngài, trong Luca đoạn 23 câu 34. Ông A-tiên đã đưa ra một cái tấm gương của Chúa Giê-xu, ông đã bắt chước cái tấm gương của Chúa Giê-xu và lời dạy của Ngài. Hỡi kẻ thù nghịch, bà cầu nguyện cho người bắt bớ các ngươi, trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 44. Tại đây ông A-tiên không phải chỉ thầm nguyện xin Chúa tha tội cho những người đang giết ông, nhưng ông kêu lớn tiếng. Đó là tiếng đã phát xuất từ tình yêu và đối với những người tha nhân. Kính thưa Hội Thánh, đây là một bài học cực khó, không phải chỉ cho chúng ta, không phải trong lúc chúng ta đang rơi vào những cái hoàn cảnh khó khăn như A-tiên, chúng ta vẫn chưa có thể cầu thay giống như tấm lòng yêu thương tha thiết tuyệt vời ấy như A-tiên. Một lần nọ khi tôi đi làm chứng đạo cho một gia đình. Một gia đình này tôi đã đến đó được 3 lần. Tôi cố gắng đem tình yêu của Chúa giải bày cách rõ ràng và cụ thể về tình yêu mà Chúa đã ban cho con người. Nhưng họ vẫn từ chối vì niềm tin cũ và tôn giáo gốc của họ. Tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy đau, buồn và tức giận. Dường như tôi muốn bỏ cuộc tại đây. Kính thưa Thánh, trên đường tôi về nhà tôi ngừng lại và tôi thưa với Chúa. Tôi ăn năn với Chúa và xin Chúa cắt đi cái tinh thần mà không tinh thần khỏi cái tinh thần nhỏ, cũng như là không có tôn trọng, ích kỷ cho người khác. Tôi xin Chúa tha thứ cho tôi để tôi tiếp tục trở lại cái gia đình đó và đem tình yêu của Chúa cho người đó, để họ biết về tình yêu của Chúa, để thay đổi cuộc sống của họ. Như Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 18 viết như thế này. Tôi phải học lấy câu này của Chúa Giê-xu: quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì ta ngươi buộc ở dưới đất thì cũng phải bị buộc ở trên trời, và điều gì các ngươi mở ở dưới đất thì cũng được mở ở trên trời. Lòng chính mình chưa thông, không thể khiến người khác thông tới phúc âm mà chúng ta muốn chia sẻ. Kính thưa Thánh, tôi đã nói từ lúc đầu, bài học chấp sự y tiên mà tôi đã học được thì xin chia sẻ lại với chúng ta. Tôi nghĩ rằng mình chỉ học một phần nào về sự nhận thức, còn phần thực hành thì còn nhiều điều để chúng ta cần phải học hỏi và làm theo. Tâm tình tha thiết để truyền báo phúc âm còn đang ở trên diện ước muốn nhiều hơn là thực hành. Thái độ tôn trọng người khác để bày tỏ phúc âm là điều tôi nhận biết rằng mình không thể thiếu được. Nhận biết rằng đối tượng thắng hơn những hoàn cảnh để tập trung vì phúc âm là điều tôi cần phải thực xác nhiều hơn. Đặc biệt là một tấm lòng sẵn sàng tha thứ là điều tôi cầu xin Chúa trang bị cho mình được học theo Chúa. Và cuối cùng, thổn thức theo lòng tôi làm thế nào để đưa nhiều người và biết về tình yêu của Chúa. Và chính bài học này, bài học chứng đạo mà chấp sự y tiên là một bài học mà tôi cần phải học. Tôi mong rằng chia sẻ lại những gì mình đã nhận được, điều mà mình đã có thể đem đến và khích lệ cho mỗi người chúng ta buổi sáng hôm nay. Tấm gương chứng đạo chấp sự y tiên, người mà Chúa đại dụng. Nguyện Chúa dùng lời của Ngài để giúp cho chúng ta sống trong một thời điểm khó khăn với đất thấp này, để chúng ta được vững vàng, để chúng ta là một tấm gương chứng đạo giống như chấp sự y tiên mà người Chúa đã đại dụng.